Một cái nhìn về giáo hội. Bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 29 tháng 6 năm 2005. Bản dịch của Đặng Thế Dũng. Lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vừa là một sự tưởng nhớ đầy lòng biết ơn đối với hai chứng nhân vĩ đại của Chúa Giêsu Kitô, vừa đồng thời là một lời tuyên xưng long trọng về một giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Trước hết, đây là một lễ mừng nói lên đặc tính công giáo phổ quát, dấu chỉ của lễ hiện xuống, một cộng đoàn mới nói đủ mọi thứ tiếng và hiệp nhất tất cả mọi dân nước thành một dân duy nhất trong một gia đình của Thiên Chúa đã trở thành thực tại. Cộng đoàn phụng vụ chúng ta đây, trong đó được quy tụ những vị giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới, những con người thuộc về nhiều nền văn hóa từ những quốc gia khác nhau, là một hình ảnh của gia đình giáo hội được phổ biến trên toàn thế giới. Những con người xa lạ nay trở thành bạn hữu và vượt qua mọi giới hạn, chúng ta nhìn nhau như những anh em. Như thế được nên chọn sứ mạng của Thánh Phaolô, đấng biết rõ mình là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô giữa dân ngoại, là lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần thánh hóa. Mục tiêu của sứ mạng là một nhân loại được biến đổi thành lời tôn vinh Thiên Chúa, thành lễ tôn thờ đích thực mà Thiên Chúa mong muốn. Đó là ý nghĩa sâu xa của đặc tính công giáo phổ quát, một đặc tính đã được trao ban cho chúng ta, nhưng cũng là một mục tiêu mà chúng ta phải luôn tiến bước hướng về đó. Đặc tính công giáo phổ quát không phải chỉ diễn tả theo chiều ngang, như một cuộc tập họp nhiều người trong sự hiệp nhất, nhưng còn diễn tả chiều cao nữa. Chỉ khi chúng ta hướng nhìn về Thiên Chúa, chỉ khi chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể thực sự trở thành một cộng đoàn duy nhất. Cũng như Thánh Phaolô, Thánh Phêrô cũng đã đến Roma, thành phố đã trở nên nơi hội tụ của tất cả mọi dân nước, và vì thế mà Roma đã có thể trở thành lời diễn tả đặc tính phổ quát của Phúc Âm trước mọi thành phố khác. Thực hiện chuyến đi từ Jerusalem đến Roma, chắc chắn Thánh Phaolô biết rõ mình được hướng dẫn bởi những lời của các ngôn sứ, bởi đức tin và lời cầu nguyện của Israel. Sứ mạng hướng đến toàn thế giới cũng là thành phần của lời rao giảng cựu ước. Dân tộc Israel đã được mời gọi trở nên ánh sáng cho các dân nước. Thánh vịnh 21, thánh vịnh của cuộc thương khó, mà câu đầu tiên, lạy Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ rơi tôi, đã được Chúa Giêsu thốt lên từ trên thập giá. Thánh vịnh 21 này kết thúc với cái nhìn được nói lên bằng những lời như sau: tất cả mọi nơi sẽ trở về cùng Chúa, tất cả mọi gia đình các dân tộc sẽ phủ phục trước nhan Ngài. Khi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đến Roma, thì Chúa Giêsu đấng đã bắt đầu Thánh vịnh 21 này từ trên thập giá đã phục sinh rồi. Chiến thắng của Thiên Chúa giờ đây phải được công bố cho tất cả mọi dân tộc, và như thế thực hiện xong lời hứa mà Thánh vịnh nói lên nơi câu kết. Đặc tính công giáo có nghĩa là phổ quát, sự đa biệt trở thành sự hiệp nhất, và sự hiệp nhất vẫn còn là sự đa biệt. Từ lời của Thánh Phaolô về đặc tính phổ quát của giáo hội, chúng ta đã được nhìn thấy trước rằng cùng thuộc về sự hiệp nhất này là khả năng của các dân tộc vượt qua được chính mình để nhìn về Thiên Chúa duy nhất. Thánh Irene thành Lyon vị sáng lập thật sự của nền thần học Công giáo, đã diễn tả mối dây liên hệ giữa đặc tính Công giáo phổ quát và sự hiệp nhất một cách tốt đẹp như sau. Giáo lý này, đức tin này được giáo hội trên khắp thế giới gìn giữ kỹ lưỡng, dường như thể kết thành một gia đình duy nhất, chính một đức tin cùng với một tâm hồn, cùng một lời rao giảng, cùng một giáo huấn, cùng một truyền thống, dường như thể phát xuất từ cùng một môi miệng. Những ngôn ngữ của các vùng trên thế giới là thật khác nhau, nhưng sức mạnh của truyền thống là duy nhất và như nhau. Những cộng đoàn giáo hội tại Đức không có một đức tin hay truyền thống khác. Cũng giống như vậy, những giáo hội địa phương tại Tây Ban Nha, tại Pháp, tại Ai Cập, tại Libya, tại Đông Phương, tại trung tâm mặt đất cũng như mặt trời, tạo vật của Thiên Chúa là duy nhất và giống y như vậy trên khắp mọi nơi. Thì cũng thế, ánh sáng của lời giảng chân thật chiếu sáng khắp nơi và soi sáng cho tất cả mọi người muốn biết sự thật. Sự hiệp nhất con người trong sự đa biệt trở nên là điều có thể bởi vì Thiên Chúa, đấng duy nhất của trời và đất, đã mặc khải chính mình Ngài cho chúng ta. Bởi vì sự thật thiết yếu về sự sống chúng ta, về nguồn gốc chúng ta, từ đâu đến và đi về đâu, đã trở thành hữu hình khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nhìn thấy được dung nhan Ngài, nhìn thấy được chính Ngài. Sự thật này về điểm thiết yếu của hữu thể chúng ta, về sự sống và cái chết của chúng ta, một sự thật từ Thiên Chúa đã trở nên hữu hình. Sự thật đó hiệp nhất chúng ta, làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Đặc tính Công giáo và đặc tính hiệp nhất cùng đi đôi với nhau, và sự hiệp nhất có một nội dung. Đó là đức tin mà các tông đồ đã truyền lại cho chúng ta từ Chúa Kitô. Tôi sung sướng vui mừng vì hôm qua trong ngày lễ kính Thánh Irene và trong buổi chiều áp ngày lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tôi đã có thể trao cho giáo hội một hướng dẫn mới để thông truyền đức tin. Tập hướng dẫn này giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng hơn và do đó sống tốt đẹp hơn đức tin đang hiệp nhất chúng ta. Đó là tập sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo hội Công giáo. Giáo lý trước đây đã được trình bày một cách đầy đủ chi tiết trong sách giáo lý lớn. Nhờ qua những chứng tá của các vị thánh trong các thế kỷ và với những suy tư chín mùi trong thần học, thì giờ đây được tóm gọn trong những điểm chính yếu. Tập Toát Yếu Giáo Lý này sẽ được chuyển dịch sang ngôn ngữ thường ngày và cần được cụ thể hóa luôn luôn. Tập Toát Yếu được trình bày theo hình thức đối thoại hỏi thưa. Tập sách có in thêm 14 bức hình họa diễn tả những lĩnh vực khác nhau của đức tin. Những bức hình này mời gọi người đọc chiêm niệm và suy gẫm. Có thể nói những bức hình họa này diễn tả lại cách hữu hình điều mà lời nói khai triển chi tiết. Vào đầu của tập Toát Yếu có hiện ảnh của Chúa Kitô vào thế kỷ thứ 6. Hiện ảnh này hiện được cất giữ trong tu viện ở núi Ato và trình bày Chúa Kitô như là Chúa của trái đất này, vừa đồng thời là vị anh hùng của phúc âm mà Chúa cầm trong tay. Ta là đấng ta là. Danh gọi mầu nhiệm về Thiên Chúa như được mặc khải trong Cựu Ước, giờ đây được dùng như là danh gọi của Chúa Kitô. Tất cả những gì hiện hữu đều đến từ Người. Chúa Kitô là nguồn mạch nguyên thủy của mọi sự. Đó là bởi vì Chúa Kitô là đấng duy nhất, là đấng luôn luôn hiện diện, luôn luôn gần bên chúng ta, vừa đồng thời luôn đi trước chúng ta như là bia chỉ đường trên đường đời chúng ta. Vì chính thật ra Người là con đường. người ta không thể đọc cuốn toát yếu giáo lý này như đọc một tiểu thuyết. Cần phải suy niệm từng điểm trong Tinh Lặng và cho phép nội dung của tập sách qua các bức hình in trong đó thấm nhập sâu vào trong tâm hồn chúng ta. Tôi hy vọng là tập toát yếu giáo lý này được tiếp nhận trong cách thức như vừa nói trên và có thể trở thành một tập hướng dẫn tốt trong việc thông truyền đức tin. Chúng ta có thể nói rằng đặc tính công giáo và sự hiệp nhất của giáo hội đi đôi với nhau. Sự việc cả hai chiều kích này được trở nên hữu hình cho chúng ta nhìn thấy được nơi dung mạo của hai thánh tông đồ, nói lên cho chúng ta biết về đặc tính kế tiếp của giáo hội, đó là đặc tính tông truyền. Thưa hỏi, đặc tính tông truyền này có nghĩa gì? Chúa đã thiết lập 12 tông đồ. Như ông Gia-cốp có 12 người con, và như thế, Chúa đặt các ngài như là những kẻ đứng đầu của dân Chúa. Một dân đã trở nên phổ quát, và từ đó về sau bao gồm tất cả mọi dân tộc. Thánh sử Marco nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã gọi 12 vị tông đồ để họ ở với Ngài, và để rồi Ngài sai họ ra đi. Đây xem ra như là một điều mâu thuẫn. Có lẽ chúng ta lý luận như sau: hoặc ở lại với người, hoặc họ được sai đi và họ lên đường. Có một lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả nói về các thiên thần để giúp chúng ta giải quyết mâu thuẫn vừa nói. Thánh Giáo Hoàng nói rằng các thiên thần luôn được sai đi vừa đồng thời luôn hiện diện trước nhan Thiên Chúa. Các thiên thần được sai đến khắp nơi, các ngài đi khắp nơi, các ngài luôn lên đường trong cung lòng Thiên Chúa. Sách Khải Huyền đã gọi các vị giám mục như là những thiên thần của giáo hội, và do đó chúng ta có thể áp dụng như sau: các tông đồ và những ai kế vị các ngài cần phải luôn ở lại với Chúa, và như thế bất cứ đi đến nơi nào, các ngài luôn kết hiệp với Chúa và sống nhờ sự kết hiệp này. Giáo hội là tông truyền bởi vì giáo hội tuyên xưng đức tin của các tông đồ và cố gắng sống đức tin này. Có một sự duy nhất đặc điểm của nhóm 12 tông đồ được Chúa kêu gọi, nhưng đồng thời cũng có sự liên tục trong sứ mạng tông đồ. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài đã định nghĩa chính mình như là đồng trưởng lão với các vị trưởng lão mà Ngài gửi thư cho. Và như thế, Thánh Phêrô diễn tả nguyên tắc về sự kế tục tông đồ cùng một thừa tác vụ mà Ngài đã lãnh nhận từ Chúa, giờ đây tiếp tục trong giáo hội nhờ qua việc thông truyền chức linh mục. Lời Chúa không những đã được viết ra, nhưng nhờ qua những chứng nhân mà trong bí tích chức thánh Chúa đã đưa vào trong thừa tác vụ tông đồ, thì lời Chúa còn là lời sống động nữa. Như thế, giờ đây tôi ngỏ lời với anh em. Thưa anh em giám mục thân mến, tôi thân ái chào anh em cùng với những người thân trong gia đình của anh em và những tín hữu hành hương thuộc giáo phận của anh em. Anh em sắp lãnh nhận dây chuền pallium từ tay người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta đã làm phép những dây chuền này như thể là chính Thánh Phêrô làm phép chúng bằng cách đặt những dây chuền này trên mộ của Thánh Phêrô. Giờ đây, dây chuẩn này diễn tả trách nhiệm chung của chúng ta trước vị tổng chủ chăn là Chúa Giê-xu Kitô mà Thánh Phê-rô nói đến nơi chương thứ 5, câu 1 của thư thứ nhất Phê-rô. Dây chuẩn pallium này là biểu lộ cho sứ mạng tông đồ của chúng ta, là biểu lộ cho sự hiệp thông của chúng ta, một sự hiệp thông được bảo đảm một cách hữu hình trong thừa tác vụ Phêrô. Công việc phục vụ của thừa tác vụ Phêrô được liên kết với sự hiệp nhất cũng như với đặc tính tông truyền. Công việc phục vụ này hiệp nhất một cách hữu hình giáo hội khắp mọi nơi và thuộc mọi thời đại, vừa bảo vệ mỗi người chúng ta khỏi rơi vào những sự tự lập giả hiệu, dễ dàng được biến thành những điểm tách riêng trong giáo hội, và như thế có thể gây thiệt hại sự độc lập nội bộ. Như thế, chúng ta không được quên rằng ý nghĩa của tất cả mọi vai trò và mọi thừa tác vụ tự chung ở điểm này là chúng ta tất cả đạt đến sự hiệp nhất đức tin và hiệp nhất trong sự hiểu biết con Thiên Chúa như là con người trọn vẹn trong mức độ phù hợp với sự trưởng thành trọn hảo của Chúa Kitô, ngõ hầu nhiệm thể Chúa Kitô được lớn lên để xây dựng chính mình trong tình bác ái. Trong viễn tượng của sự hiệp nhất giáo hội, từ trong tâm hồn và với tâm tình biết ơn, tôi xin chào phái đoàn của giáo hội chính thống giáo Constantinople đã được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo thứ nhất gửi đến tham dự thánh lễ này. Tôi xin gửi đến Đức Thượng Phụ lòng suy tư chân thành sau đây. Được Đức Tổng Giám mục Gioanni hướng dẫn, phái đoàn đã đến tham dự lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tham dự vào việc cử hành thánh thể của chúng ta. Mặc dù chúng ta chưa đồng ý trong vấn đề giải thích và vấn đề tầm quan trọng của thừa tác vụ Phêrô, tuy nhiên chúng ta cùng đứng chung với nhau trong sự tiếp nối truyền thống các tông đồ. Chúng ta hiệp nhất sâu xa với nhau về thừa tác vụ giám mục, về bí tích chức thánh, và chúng ta cùng tuyên xưng đức tin của các tông đồ như đã được trao ban cho chúng ta trong Kinh Thánh và như được giải thích trong những đại công đồng. Trong giờ phút này của thế giới, giờ phút đầy chủ nghĩa hoài nghi và đầy những nghi ngờ, mặc dù cũng là giờ phút đầy ước ao hướng về Thiên Chúa, chúng ta nhìn nhận lại một lần nữa sứ mạng chung chúng ta, sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô, và trên nền tảng của sự hiệp nhất đã được ban cho, chúng ta cùng nhìn nhận lại sứ mạng giúp cho thế gian được chấp nhận kính tin. Chúng ta hết lòng khẩn cầu Chúa, xin Ngài hướng dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn, sao cho ánh sáng sự thật là ánh sáng duy nhất có thể sáng tạo sự hiệp nhất được trở nên hữu hình trong thế giới. Phúc âm của ngày lễ này nói cho chúng ta biết về lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, mà từ đó giáo hội đã bắt đầu lời tuyên xưng như sau: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ngày hôm nay khi nói về giáo hội duy nhất, công giáo và tông truyền, và chưa nói về giáo hội thánh thiện, chúng ta muốn nhắc lại nơi đây, trong giây phút này, lời tuyên xưng khác nữa của Thánh Phêrô được tuyên xưng nhân danh 12 tông đồ trong giây phút tín thác cao độ như sau: Chúng tôi đã tin và biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thử hỏi điều này có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu trong lời cầu nguyện tư tế nói rằng Ngài thánh hóa chính mình cho các môn đệ, vừa ám chỉ đến cái chết hy tế của Ngài. Như thế, Chúa Giê-xu nói lên cách mặc nhiên vai trò của Ngài như là vị thượng tế thực hiện mầu nhiệm của ngày hòa giải. Không phải chỉ trong những nghi thức thay thế, nhưng cách thật sự bằng chính mình và máu thánh Ngài. Cụm từ Đấng Thánh của Thiên Chúa trong Cựu Ước ám chỉ đến ông Aaron như là vị thượng tế có trách vụ hoàn tất việc thánh hóa dân Israel. Lời tuyên xưng của Phêrô về Chúa Kitô mà thánh nhân gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa nằm trong khung cảnh của bài diễn văn của Chúa Giê-xu về bí tích thánh thể. Trong đó, Chúa Giê-xu công bố ngày vĩ đại của sự hòa giải nhờ qua việc dâng hiến chính mình Ngài trong hy tế. Chúa nói như sau: Bánh mà ta sẽ ban cho là thịt mình ta cho thế gian được sống. Như thế, trên nền tảng của lời tuyên xưng này, chúng ta nhìn thấy mầu nhiệm tư tế của Chúa Giê-xu, nhìn thấy hy tế của Ngài cho tất cả chúng ta. Giáo hội không thánh thiện do tự chính mình. Giáo hội thật ra bao gồm những kẻ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều biết điều này và đều nhìn thấy như thế. Nhưng giáo hội luôn luôn được thánh hóa lại do bởi tình thương thanh luyện của Chúa Kitô. Thiên Chúa đã không chỉ nói mà thôi, Ngài còn đã yêu thương chúng ta một cách thật sự cụ thể. Ngài đã yêu thương chúng ta cho đến cái chết của con một Ngài. Chính từ đây mà Thiên Chúa chỉ cho chúng ta nhìn thấy trọn cả sự cao cả của mặc khải, đến độ Ngài dường như đã khắc ghi những vết thương vào trong con tim của Thiên Chúa. Như thế, mỗi người trong chúng ta có thể đích thân nói như Thánh Phaolô Tông Đồ rằng: tôi sống trong đức tin vào con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và đã trao ban chính mình cho tôi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho sự thật của lời nói trên được thể hiện cách sâu xa trong tâm hồn chúng ta, cùng với niềm vui và trách nhiệm mà sự thật của lời đó mang đến. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự thật của lời này nhờ chiếu tỏa từ việc cử hành bí tích thánh thể mà mỗi ngày mỗi trở nên có sức mạnh nhiều hơn để uốn nắn đời sống chúng ta.